quý thính giả, đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm truyền giáo Tin Lành tại Oregon, Hoa Kỳ thực hiện. Chương trình Đời Sống An Bình là diễn đàn có tính cách tâm tình thân mật giữa những cơ đốc nhân liên quan đến các vấn đề phức tạp xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Ngoài ra, chương trình này cũng để quảng bá những bài giảng luận liên quan đến niềm tin vào Thiên Chúa mà chúng tôi muốn trân trọng gửi đến những ai có ý tìm kiếm về lời dạy của Thánh Kinh. Và bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Tôi xin được trân trọng kính chào mục sư và bà mục sư quản nhiệm hay là ban chấp hành của hội thánh ở đây và toàn thể quý anh chị em trong Chúa. Hôm nay là ngày đầu năm và đây là một cái đề tài mà tôi ôm ấp khá lâu. Có thể các bạn nghe đây là lần đầu tiên và các bạn sẽ không bao giờ muốn gặp tôi lần thứ hai, là vì những điều tôi nói các bạn có thể chưa nghe những mục sư khác nói, và tôi xin được nói ngày hôm nay. Trước khi tôi được nói những điều đó đó, tôi xin hỏi trong các bạn này nè, có ai từng khó chịu hay là cảm thấy bất mãn hay cảm thấy nó bực bội trong người là vì mình phải chứng kiến một cái người nói quanh năm suốt tháng, họ nói một đường, họ làm một nẻo và họ nói những điều hết sức là nghịch lý, nhưng rồi chính những điều đó mình cũng thấy ba mẹ mình, ông bà mình hay anh chị em của mình nói những cái điều đó, nhưng mà mình thấy ok là vì nó quen với mình cho nên mình bỏ qua. Có một câu hỏi quý vị không cần trả lời, đặc biệt câu hỏi này dành cho những người nào đã từng làm cha mẹ rồi, nhất là mấy bà mấy cô thay tả cho con đó. Khi mình mở cái tấm tả ra, cái tấm tả con của mình á, cái mùi xú uế nó nồng lên, nó thối. Mình không thấy thối mà mình còn thấy nó dễ thương, và có bà còn nói đớp nói đùa nữa để chỉ để bày tỏ cái tình thương của mình trước cái mùi thối đó của con mình. Nhưng cái mùi tả của con người khác mà mở ra là mình muốn ói. Tại sao vậy? Là vì người Việt Nam mình có cái câu phân ai thơm mũi nấy. Tôi nói cái này nghe có vẻ phàm tục phải không? Các bạn vào cầu tiêu, các bạn đi đại tiện, các bạn thả ra những cái chất ô uế trong người của mình. Tôi nói về cái phần xác thịt đó nha. Tôi nghĩ nó không thua của người khác đâu. Nhưng mà mình ok. Nhưng mình bước vô cái toilet mà ai đó đi trước mình chỉ cần một chút xíu đó mà chịu không nổi. Tại sao vậy? Là vì phân ai thơm mũi nấy. Đó là cái điều mà tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cần phải bước theo lời Chúa. Chúng ta tuân thủ lời của Kinh Thánh. Chúng ta tuân thủ những điều lệ của giáo hội hay là của hội thánh. Nhưng chúng ta không cúi đầu để nghe đi nghe lại những cái điều mà chính mình có thấy là nó đâu đó nó nghịch lại quyển Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta không dám nói. Là vì chúng ta nói ra không khéo mình sẽ trở thành thiểu số và mình sẽ bị cô lập. Cho nên chúng ta nên học cái gương của hội thánh ngày xưa. Được chép ở đâu? Ở trong Công Vụ đoạn 17 câu 11b đã nói về cái việc mà Phao-lô tại hội thánh Bê-rê. Đoạn hội thánh nó nhắc cái gì? Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo Chúa, nhưng hàng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Không phải chúng ta tin Chúa xong là lập tức trở nên người thánh thiện, nhưng chúng ta phải tiếp tục tin vào những cái điều Kinh Thánh đã khuyên cáo chúng ta, và chúng ta sống theo những điều đó cho đến khi chúng ta tắt thở. Ở trong sách Hebrơ đoạn 12 câu 14 có chép như thế này: hãy cầu nguyện sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Nếu các bạn và tôi hay bất cứ người nào, cho dù ở hàng giáo phẩm nào đi nữa, mà tin Chúa rồi để đó, giống như chúng ta mua cái insurance xe đó, mua để đó, lỡ lái xe đụng một cái nó thường là chúng ta đã lầm. Chúng ta tin Chúa là đương nhiên lập tức tội chúng ta được tha và linh hồn chúng ta được cứu. Nhưng để chúng ta có thể đủ đầy phước mà Chúa cho chúng ta, thì chúng ta phải tiếp tục bám lời Chúa để chúng ta sống. Chúng ta không cần phải vỗ ngực chúng ta là người tin lành hay công giáo, nhưng chúng ta cần phải có sự sống đạo. Những cái gì nó thuộc về truyền thống đó, tốt, chúng ta cần giữ. Thí dụ như chúng ta trong gia đình, Truyền thống gia đình của chúng ta là học hành siêng năng, làm ăn giỏi giắng, phụ nữ thì nết na, đàn ông thì tử tế. Chúng ta cần phải giữ cái truyền thống đó. Nếu chúng ta xét thấy trong gia đình chúng ta có những cái điều sai lầm tiêu cực thì chúng ta phải đủ can đảm để chúng ta thay đổi cái điều đó. Mở rộng hơn, trong hội thánh của chúng ta, cho dù truyền thống cỡ nào không cần biết, nhưng cái điều đó nó nghịch lại với Kinh Thánh thì chúng ta phải thay đổi. Chứ không phải là chúng ta cứ reform, rồi reform, reform là đủ. Không phải. Cái nào chắc chúng ta mới reform, chứ không phải là đúng cái gì chúng ta cũng thay đổi để cho nó khác với người ta. Truyền thống là một cái gì đó nó cao đẹp, được truyền đời này qua đời khác. Nhưng những cái gì có tính cách gọi là sai trật, chúng ta phải đủ can đảm để chúng ta thay đổi nó. Ngày nay chúng ta có một cái nhánh của Thiên Chúa Giáo gọi là Tin Lành, là vì ngày xưa chúng ta đã có một anh hùng cách mạng về đức tin. Tôi không muốn làm anh hùng cách mạng, tôi chỉ muốn nói thêm những điều mà tôi thấy cần nói. Có những cái lý luận hành xử nó nghịch với Kinh Thánh. Ngày hôm nay tôi xin được nêu ra ba điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đó là đừng để người khác tiếp tục ngộ nhận người tin lành rằng theo tin lành là bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ và ruồng bỏ quê hương. Chúng ta đã để cho người khác ngộ nhận chúng ta là những đứa, những thằng hay những con. Họ nói vậy. Cái đám tin lành đó tin một cái đạo gì mà quái đản, bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, ruồng bỏ quê hương. Nhưng thực tế đâu có phải vậy. Nhưng mà vì chúng ta vô tình, chúng ta đã để người khác ngộ nhận chúng ta. Điều thứ hai là chúng ta cần phải có sự sống đạo. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì không khéo đó, chúng ta trở thành những kẻ kiêu ngạo trong đức tin. Chúng ta đã xúc phạm những người trong các tôn giáo khác mà chúng ta tưởng đang mình hầu việc Chúa. Sau cùng, điều thứ ba đó là bổn phận của chúng ta đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Thưa tổ tiên ông bà, thưa quý vị và các bạn, vấn đề cái bàn thờ của người Việt Nam, nó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn. Nhiều người tin lành chúng ta làm chứng đạo, người ta tin Chúa xong đầu tiên là tìm cách tới nhà người ta đi dẹp cái bàn thờ. Đó là một sự xúc phạm người khác. Chúng ta không có quyền làm cái điều đó. Đó là một cái định hỗn láo. Cái bàn thờ của người Việt Nam, nó là nét văn hóa của người Việt Nam. Nếu chúng ta trưng hình ông bà cha mẹ trên một cái bàn, không có gì sai cả. Nhưng nếu chúng ta đứng, chúng ta khấn vái với cái hình đó để mong họ phù hộ mình, thì cái đó nó mà nghịch lại với Kinh Thánh. Tôi có viết cái bài dẹp bàn thờ trong trang nhà huynhquocbinh.net. Bạn nào muốn đọc cái bài đó, đó đánh chữ huynhquocbinh.net vô cái chỗ là bài viết của Huỳnh Đức Bình là có đọc được cái bài dẹp bàn thờ. Tôi mô tả đến những cái con người không lo sống đạo, không lo trao dồi cái đức hạnh, không lo bày tỏ tình yêu thương mà tối ngày cứ đòi đi dẹp bàn thờ của người ta. Người ta không có biết Chúa dạy cái gì, cho nên cái bàn thờ của người ta đó là tối thượng. Nó là một cái chỗ gì cao trọng đối với họ hàng dòng họ của người ta. Có người vì bám cái bàn thờ của ông bà tổ tiên, họ chấp nhận ở lại để thờ lại ông bà cha mẹ, họ không thèm đi vượt biên đó. Thì quý vị tưởng tượng cái sự trân trọng của những người Việt Nam đối với cái bàn thờ tổ tiên là như thế nào. Nhưng vô tình chúng ta đã gửi một cái thông điệp làm cho người ta tưởng rằng theo mấy ông bà tin lành là cái đám bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, cho nên chúng ta cần phải giải tỏa cái điều đó. Hôm nay tôi muốn làm cái điều đó. Một cái điều nữa, cái ngày giỗ của ông bà cha mẹ đó, ông bà cha mẹ qua đời cho nên người ở ngoài đời người ta làm cái ngày người ta gọi là ngày giỗ hay là ngày kỷ niệm, người ta cúng. Rồi có người dị đoan hơn, lấy theo ba cái dị đoan bên Tàu rồi đốt vàng bạc, rồi đốt mấy cái nhà. Rồi bây giờ bên Việt Nam còn có cái màn đốt cellphone, rồi đốt iPad, rồi đốt cái gì đó để mong rằng ở dưới đó cha mẹ mình được hưởng. Như cái đó hoàn toàn là mê tín dị đoan. Chứ còn cái ngày kỷ niệm ông bà cha mẹ qua đời, nó là cái nét văn hóa độc đáo của người Việt Nam chúng ta. Tôi chứng minh. Có một cái gia đình kia, cha mẹ qua đời, và cái người anh lớn nhất nó mới có 20 tuổi à. Cái người em nhỏ nhất là khoảng 4-5 tuổi. Vì cha mẹ đều qua đời, người anh không có đủ khả năng để nuôi hết 8-9 đứa em. Cho nên người anh nói rằng, anh dẫn cái thằng Út nó đi theo anh. Còn các em đó là phải chạy khắp Sài Gòn chợ lớn để bán báo, bán bánh mì, để mà sinh tồn, để vượt qua khó khăn này. Nhưng mỗi một năm có hai cái ngày mà anh em chúng ta cần gặp nhau, đó là ngày giỗ của má và của ba. Các em phải nhớ về tới cái quán của chú Sáu gì đó, của người Tàu, về cái quán này. Họ về cái quán đó, tới cái ngày đó họ nhớ cái ngày đó thôi. Một năm họ về đó hai lần. họ tập trung lại đó để họ mua thức ăn. Họ đâu có đốt nhang, trong quán người ta sao đốt được, cho nên họ thầm, họ vái vang gì mình không biết, để họ kỷ niệm cái ngày đó là cha mẹ của họ qua đời, và cái ngày đó cũng là cái ngày anh em họ đoàn tụ với nhau, một năm chỉ được có hai lần mà thôi. Sau đó cái gia đình đó, 9-10 người anh em đó, họ đều là những người thành công trong xã hội. Mặc dù chữ nghĩa của họ không giỏi, nhưng họ rất là thành công trong xã hội. Và tôi kể câu chuyện này ra để cho các bạn thấy rằng cái ngày giỗ và cái bàn thờ nó vô cùng thiêng liêng đối với người Việt Nam chúng ta. Nhưng người Tin Lành chúng ta vì không nắm vững lẽ đạo, chúng ta đã có những lời lẽ hay hành động chúng ta vô tình, chúng ta xúc phạm người ta, cho nên biểu người ta tin Chúa thì còn lâu người ta mới tin Chúa. Thưa các bạn, nếu chúng ta tổ chức cái ngày ông bà cha mẹ chúng ta qua đời, chúng ta mời bạn tới, chúng ta kể ở hồi ba tôi còn sống, ba tôi dạy tôi gì, má tôi dạy tôi gì, má tôi nết na như vậy nè, má tôi chịu khó làm ăn nuôi anh em chúng tôi khôn lớn học như vậy, nhưng mà chúng ta có cái buổi tiệc có gì wrong không? No, không gì sai cả. Trừ khi nào chúng ta giống những người ở bên ngoài tổ chức rồi thắp nhang rồi khấn vái ông bà. Bây giờ đó tôi nói thật với các bạn nha, không còn một người Việt Nam nào tin rằng ông bà cha mẹ của mình mà có thể về phù hộ mình đâu. Nhưng vì đó là cái thói quen, cái phong tục mà người ta đã sống chết với cái phong tục đó. Bây giờ mình đem tới một lẽ đạo, mình ruồng bỏ cái đó thì những cái thứ còn lại người ta không nghe đâu. Tại sao mình không nói về sự cứu rỗi của Chúa, mình khích lệ cho người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, để sau đó người ta tự người ta đọc Kinh Thánh và người ta biết cái gì cần loại đi và cái gì cần giữ lại. Tại sao người Tin Lành mình không làm như vậy? Mà tối ngày mình nghe người Tin Lành vỗ ngực nói, tôi người Tin Lành không làm chính trị, tôi là người Tin Lành không uống thuốc, không uống rượu, không nhảy đầm, tôi là người Tin Lành tôi không có hát karaoke. Nhưng mà thực chất thì người Tin Lành cũng có làm những thứ đó, chứ không phải là không có, nhưng mà làm lén. Kinh Thánh không hề cấm chúng ta uống rượu. Kinh Thánh chỉ cấm chúng ta là say sưa luôn tuồng, vì rượu nó làm cho chúng ta luôn tuồng. Kinh Thánh còn khích lệ chúng ta là uống một xí rượu vì cái sức khỏe của chúng ta. Và khoa học ngày nay họ nói các bạn uống một xí rượu là nó sức khỏe tốt, nhưng đừng có thấy cái đó mà lạm dụng rồi nghe tôi nói hôm nay rồi về rồi mua rượu uống rồi đổ thừa. Nó nghe là tôi không phải, nó hoàn toàn nó có lợi cho sức khỏe, nhưng các bạn lạm dụng các bạn sẽ bị bệnh. Có người nói thế này, tôi không hút thuốc, tôi không uống rượu, là vì hút thuốc đó nó sẽ hại đến thân thể, mà thân thể của chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Linh, đúng không? Đúng. Rồi có người nói là mình hút thuốc, mình uống rượu nó sẽ bạc nhược cái thân thể của mình, và chúng ta vô tình chúng ta đã hủy hoại đền thờ Chúa Thánh Linh, cho nên chúng ta đắc tội với Chúa, đúng không? Đúng. Nhưng cho tôi hỏi tiếp, mình bị máu cao, mình ăn cá khô, mình ăn mắm, mình ăn nước mắm nhiều cho máu nó lên và mình bức cái máu mình chết, cái đó hủy hoại thân thể không? Có ai lên án những người ăn mắm không? Không. Có ai lên án những người mà ăn mặn không? Họ chỉ lên án những người hút thuốc uống rượu, đúng không? Một người bị tiểu đường mà thích ăn chè xôi nước, thích ăn chè ngọt, như vậy có phải là chúng ta đang hủy hoại cái đền thờ Chúa Linh không? Giống như hút thuốc uống rượu thôi, không có khác gì cả. Chúng ta là một người bị mỡ trong máu mà chúng ta thích ăn thịt ba chỉ, chúng ta thích dòi heo cho nó đã cái miệng của mình, thì chẳng khác nào chúng ta hút thuốc uống rượu. Nhưng chúng ta thấy không ai lên án những người ăn mặn, những người ăn đường hay là những người ăn mỡ, mà người ta chỉ lên án những người hút thuốc uống rượu mà thôi. Đối với tôi, hút thuốc uống rượu nó vẫn còn tốt chán so với những người nào nhận mình là người Tin Lành hay Công Giáo mà chuyên môn đi nói xấu người khác. Tôi xin nói cái này, có một người nói tôi là ông có biết không, ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ này người ta tẩy chay ông, ta cô lập ông, ta lê bồ ông là vì ông thích làm chuyện chính trị. Tôi nói vậy sao? Tôi không biết. Cái tôi nói bây giờ thôi anh bỏ tôi qua bên đi. Bây giờ tôi hỏi anh nha. Tôi không dám nói ở Seattle. Tôi chỉ nói cho vùng Oregon thôi. Mười mấy ông mục sư nè. Anh tìm giùm tôi coi có ông mục sư nào thích ông mục sư nào không? Anh tìm có, tôi Huỳnh Đức Bình sẽ viết một bài báo để ca ngợi cái điều đó. Không có. Tôi dám nói đó. Tôi nói trên báo rồi. Có, nhưng mà chỉ thuộc loại bằng mặt nhưng không có bằng lòng. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bằng chứng rằng hội thánh này chê hội thánh kia, hội thánh này nói hội thánh kia tà đạo là chỉ vì không có cùng một giáo phái với họ. Cái hội thánh gọi là truyền thống đã coi Baptist như là tà đạo. Hội thánh Baptist coi những một vài cái hội thánh khác như là Lutheran giống như tà đạo. Và hội thánh này chê hội thánh khác tà đạo, người ta giảng mà không giống mình là người ta bị tà đạo ngay. Sao vậy? Cái đó Chúa làm sao vui được? Chúng ta căn cứ vào đâu chúng ta nói anh em mình tà đạo, trong khi anh em mình vẫn thờ phượng Chúa, vẫn tin thờ Chúa ba ngôi, thì chúng ta lấy cái tư cách gì chúng ta nói người ta tà đạo? Chỉ vì họ giảng là Chúa không giống chúng ta. Bây giờ tôi xin trở lại một chút xíu. Nếu chúng ta có hình ông bà cha mẹ mà chúng ta để trên một cái bàn, chúng ta để một bình bông đồ gì đó, trông nó cũng giống cái bàn thờ vậy, nó có gì wrong không? Không, không. Nhưng sở dĩ chúng ta không lập giống cái bàn thờ là vì chúng ta không muốn người khác họ ngộ nhận, cho nên chúng ta không để cái bàn thôi. Cho nên tôi để hình trên tường thôi, không để trên cái bàn, là vì tôi sợ người ta ngộ nhận thôi. Chứ nếu tôi để trên bàn cũng chẳng có gì wrong, chẳng có gì sai. Nhưng vì không muốn người khác ngộ nhận cho nên tôi không làm. Ngày dỗ ông bà cha mẹ, người ta gọi là dỗ, mình gọi là kỷ niệm. Tại sao mình tổ chức birthday được? Tại sao mình tổ chức cái ngày anniversary thì được? Tại sao cái ngày gì kỷ niệm của mình tổ chức được, mà cái ngày ông bà cha mẹ mình đẻ mình ra, nuôi mình lớn, mà mắc gì mình sợ, mình không dám tổ chức cái ngày để kỷ niệm, để nhớ đến họ? Tôi tin Chúa 40 năm rồi. Hồi tôi mới tin Chúa đó, tôi không biết, tôi nghe một sư ông giảng sao tôi không nhớ. Nhưng mà hình ảnh ông bà cha mẹ gì liên quan tới tôi là tôi không dám treo, tôi đút của tổ tôi xếp hết. Sau này tôi đọc Kinh Thánh là tôi thấy không có đúng. Kinh Thánh không có nói như vậy, Kinh Thánh không có dạy như vậy. Nhưng vì một cái thông điệp gửi ra nó đã hoàn toàn sai. Là vì những người tin lành đưa cái đạo tin lành vào Việt Nam cách đây 100 năm, họ không biết văn hóa Việt Nam là cái gì. Rồi mấy ông mục sư Việt Nam, đàn anh của tôi, của quý vị, đã răm rắp nghe theo những điều đó và tưởng điều đó đúng và truyền lại cho nhiều người. Nhiều người thấy nó nghịch làm sao mà không dám nói. Nói ra sẽ bị trở thành tà đạo, nói ra sẽ không giống ai, cho nên họ không dám nói. Tôi xin chấp nhận ném đá để nói ra những điều này trong đầu năm 2019. Trước đây, thi sĩ Tường Lưu, ông là con mục sư nha, ông nói rằng tôi đi nhà thờ tin lành trên 50 năm. Tôi thấy người tin lành có một cái thiếu sót là mình giảng về nhiều người nữ trong Thánh Kinh, nhưng mình lại ít có nhắc đến một người nữ rất là quan trọng được Đức Chúa Trời chọn, đó là cô Mary, mà người Công giáo gọi là mẹ Maria, đã sanh Chúa Giêsu ra về phần xác, mẹ phần xác đó là cô Maria mà Kinh Thánh đã ghi. Người tin lành vì sợ thế nào đó ít có khi dám nhắc đến người nữ quan trọng đó. Tôi thấy cái đó nó hợp với tôi amen và tôi ủng hộ cái lời nhận xét đó. Tôi chỉ ủng hộ thôi, chứ tôi không có biểu người khác phải thờ lại cái nhân vật Mary trong Kinh Thánh. Nhưng có một anh tin lành đã vận động hội thánh tin lành trong cái list tin lành là phải trục xuất Huỳnh Quốc Bình ra khỏi hội thánh tin lành, là vì hắn đã đưa tà đạo vào tin lành. Làm sao tôi biết? Là vì có một người bạn, họ trong đó họ nói anh Bình, em mới thấy cái này gửi cho anh Bình coi, họ sắp sửa ném đá anh. Tôi nói họ muốn ném thì tôi đỡ thôi chứ tôi đâu biết sao. Nhưng mà đó là sự thật. Tôi đọc một đoạn Kinh Thánh này để các bạn thấy là Phao-lô, các sứ đồ của Chúa ngày xưa nói về cái chuyện cúng thần tượng. Trong sau các bạn về các đoạn đọc cho kỹ từ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 8 từ câu 1 đến câu 13. Tôi chỉ đọc vài câu thôi. Trong câu 8 đã ghi như thế này nha. Câu 8 câu 9 ghi như thế này nè. Thức ăn không làm cho chúng ta gần Đức Chúa Trời hơn. Nếu không ăn cũng chẳng xấu, còn ăn cũng chẳng tốt hơn. Nhưng phải thận trọng kẻo quyền tự do của anh em gây cớ cho người yếu đuối vấp ngã. Tôi mở mặt tôi nói cái này, chỉ vì cái chuyện mà cúng dỗ này, nhiều gia đình tin lành có những cặp vợ chồng đã chia tay, là vì chúng ta không hiểu rõ lời của Chúa. Chúng ta về nhà chồng mà chúng ta có cái thái độ giống như là bên chồng của mình đang cúng ma quỷ. Chúng ta về nhà vợ, chúng ta có cái thái độ như thế là họ đang cúng ma quỷ, và chúng ta có cách dè biểu người ta. Họ không biết, cho nên họ làm cái điều đó. Chúng ta có cái bổn phận phải ăn ở làm sao để cho người ta thấy được cái lẽ đạo của Chúa. Người ta thấy người tin lành ăn ở đàng hoàng, chứ không phải là người tin lành chỉ giỏi nói cái miệng là mình là thiêng liêng. Tôi không tin cái điều đó. Người tin lành cần phải sống đạo để cho người khác thấy là nơi chúng ta nó có sự khiêm nhường, nó có tình yêu thương, nó có sự săn sóc với nhau, chứ không phải là người ta thấy chúng ta chỉ giỏi cái miệng. Kinh Thánh chúng ta lật kịch 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 mà tình yêu thương chúng ta không có một chút xíu nào cả. Nói tới đây các bạn có đủ ném đá tôi chưa? Nếu chưa tôi nói tiếp. Chúng ta không nên làm dáng đạo đức, nhưng mà cần phải thật sự đạo đức. Cái điều này tôi với Mục Sư Hùng anh em cũng đã có nói với nhau nhiều lần, mà chúng tôi đồng ý cái điều đó. Những hành động mà hồi nãy tôi nói là hủy hoại đền thờ Chúa Thánh Linh đó, từ hồi nãy tôi nói là tại sao mình lên án những người hút thuốc uống rượu, họ vô khuôn viên nhà thờ đây nè, họ có đứng ngoài hút thuốc đó. Tôi từng đi nhà thờ Tin Lành tôi biết mà, hồi tôi thanh niên tôi biết mà, hồi đó tôi hút thuốc. Bây giờ tôi bỏ mấy chục năm nay rồi, nhưng mà tôi nói cho các bạn biết, tôi không có lý do để tôi binh vực cho người hút thuốc. Nhưng cái tôi muốn nói là mình nhìn những người hút thuốc với cái ánh mắt mà tiếng Anh nó gọi là dirty look là hoàn toàn sai. Hút thuốc nó chỉ là một cái thói xấu, nó hại đến sức khỏe. Người ta chưa biết, người ta thích thuốc thì người ta hút. Người ta tin Chúa rồi, có những người tin Chúa rồi họ vẫn chưa bỏ được. Tôi tin Chúa rồi, một hai chục năm sau tôi mới bỏ được, là vì hút thuốc nó rất là đã. Tôi nói thẳng là vậy. Nhưng sau này tôi bỏ là vì tôi biết nó hại đến sức khỏe, nó tốn tiền. Người ta nói là bỏ thuốc mua trâu, bỏ trầu mua đất mà. Cho nên các bạn nào có đang hút thuốc, liên lạc của tôi sẽ bắt cho các bạn một cách bỏ thuốc, không cần bác sĩ gì cả. Có một cái điều này, chúng ta lên án người thờ hình tượng, đúng không? Trong nhà thờ Tin Lành, không phải nhà thờ nào cũng có, nhưng mà có những nhà thờ Tin Lành cũng có hình Chúa Giê-xu, mà biết trúng không, họ nói đó là hình Chúa Giê-xu, họ không thờ. Hình với tượng nó giống nhau, kể cả cái thánh giá nó cũng là một cái loại biểu tượng. Nếu tôi hoặc một siêu hùng đứng trước cây thánh giá và nghĩ rằng cây thánh giá này thiêng liêng để cầu nguyện với Chúa, cái đó mới là phạm vào những cái điều mà Kinh Thánh đã nói. Còn nếu như cái thánh giá hay là cái hình hay là cái tượng, nó không có gì trắc với Kinh Thánh cả, nó vấn đề mỹ thuật. Nhưng sở dĩ nhà thờ Tin Lành không để tượng Chúa Giê-xu là vì không muốn người ta ngộ nhận, chứ không phải để cái tượng ở trong nhà thờ là sai. Sai ở cái chỗ là chúng ta đứng trước cái tượng, cái hình đó hay cái thánh giá để chúng ta khấn vái, chúng ta tưởng rằng phải đứng trước cái thánh giá nó mới linh, thì cái đó mới nghịch lại với Kinh Thánh. Còn nếu như trong nhà chúng ta có tượng, có hình hay là có thánh giá, không có gì trật cả, nó là vấn đề biểu tượng. Trừ khi nào chúng ta nghĩ rằng cái tượng đó, cái thánh giá đó, cái hình đó nó mới linh, thì lúc bây giờ chúng ta đang bị ma quỷ nó lái chúng ta đi vào một con đường mà nó muốn chúng ta. Và nhiều người Tin Lành, tôi xin nói nhiều chứ tôi không nói ít nha, mà tôi cũng không nói hết nha, chúng ta quá khích, chúng ta lên án những người không giống chúng ta là tà đạo. Tại sao chúng ta không ăn ở tử tế cho ra người Tin Lành? Tại sao chúng ta không tiếp xúc với những người các tôn giáo khác, chúng ta ăn ở tử tế, chúng ta có tình yêu thương để cho người ta thấy được cái ánh sáng, cái chân lý của Chúa, thay vì chúng ta vỗ ngực chúng ta nói chúng ta người Tin Lành mà người ta thấy chúng ta chẳng có tình yêu thương gì đâu, chỉ nói không à. Chúng ta không ảnh hưởng được người khác là như vậy. Có người nói thế này: tôi là người Tin Lành, tôi không làm chính trị, tôi không dính dấp đến chính trị. Các bạn sanh sau đẻ muộn, các bạn không biết cho tôi rành, mà tôi nghĩ mục sư Hùng cũng rành nữa. Nhiều mục sư Tin Lành đã rời Việt Nam vào 30 tháng 4 75 để lánh nạn Việt Cộng. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó là một hành động chính trị, là vì Việt Cộng đâu có cho họ di tản đâu, mà họ cãi họ đi đó chứ. Thế thì tại sao những cái việc khác mình lên án, còn cái việc đó thì không lên án, đúng không? Tại sao mục sư Tin Lành lên án Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Trạch Đông, còn mục sư Tin Lành nào mà lên án tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản thì nói là làm chính trị? Nó khác nhau cái chỗ nào? Không có khác nhau chỗ nào cả. Nhưng vì Đảng Cộng sản Việt Nam biết tiếng Việt cho nên người ta sợ, người ta không dám đụng tới mà thôi. Và rồi người ta lấy cái lý lẽ là người Tin Lành không làm chính trị và lên án những người nào lên án tội ác. Có hai câu Kinh Thánh mà tôi đọc ra đây nè, để coi các bạn có nghe các có mục sư nào nói. Kinh Thánh nó nói gì? Mở miệng con để nói thay cho những người thấp cổ bé miệng, hãy binh vực duyên cớ của những người bất hạnh đau thương. Điều này được chép trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 8. Kinh Thánh nó dạy như vậy mà. Câu Kinh Thánh kế tiếp đó, ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 3: hãy nhớ những người mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ. Hãy nhớ những người bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Kinh Thánh đã dạy rằng hãy nhớ những người mắc vòng xiềng xích, như mình cũng phải xiềng xích với họ. Chứ không phải là lên tiếng cáo trách chế độ độc tài nào đó, nó đàn áp đạo Tin Lành là làm chính trị. Không, chúng ta đang bày tỏ tình yêu thương, mà chúng ta đang cáo trách chế độ độc tài nào đó, kể cả chế độ độc tài tại Việt Nam, cào mồ cuốc mã những người chết và chôn những người còn sống, mà chúng ta không dám mở miệng ra, chỉ vì nó sợ mở miệng ra cái nó mất linh người Tin Lành đi. Hoàn toàn sai. Vấn đề tuân phục chính quyền, đi đâu cũng nghe mục sư Tin Lành giảng là Tin Lành không làm chính trị, Chúa dạy phải tuân phục chính quyền. Tôi xin chứng minh với các bạn, trong thư sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Roma trong đoạn 13, các bạn về nhà đọc đó, đoạn 13. Tôi sẽ đọc một vài cái ý chính, vì tôi không có thời giờ để đọc hết. Còn các bạn về mở ra nha. Roma 13 các bạn sẽ thấy như điều tôi nói. Các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ mà để cho người làm dữ sợ. Vì quan quyền là chức quyền của Đức Chúa Trời làm ích cho ngươi. Và sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Một chế độ cướp của giết người, cào sập nhà thờ chùa chiền. Một chế độ cào mồ cuốc mã những người chết để lấy đất bán cho ngoại bang. Một chế độ cướp giật tài sản của những người vô tội, đàn áp những người bất đồng chính kiến. Thì cái chế độ đó, cái chính quyền đó có phải là chính quyền Kinh Thánh mô tả hay không? Các bạn không cần trả lời, cứ về nhà cầu nguyện với Chúa, xin suy nghĩ và đọc lại đoạn Kinh Thánh đó tôi nói có đúng không? Kinh Thánh không dạy chúng ta là đi tuân phục một cái đảng cướp, mà chúng ta cũng không cần phải đi xin xỏ cái bọn vô thần để cho nó cho phép chúng ta thờ lại cha của chúng ta. Mình nhận mình là con trời mà đi quỳ lụy cái đám vô thần để nó cho phép mình thờ lại cha của mình làm sao? Suy nghĩ đi. Có người nói là ông phải bắt chước Chúa Giê-xu, phải biết im lặng, phải biết nhịn nhục. Tôi nói đúng. Chúa Giê-xu dạy là chúng ta phải khôn như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Chúa Giê-xu dạy chúng ta là phải nhịn nhục, là vì Chúa nói là hãy giả má bên này thì đưa má bên kia dạy cho giả nốt, là vì Chúa muốn nói chúng ta cần phải bày tỏ cái sự nhường nhịn, cái bày tỏ cái sự hài hòa, cái sự thương yêu của chúng ta. Chứ Chúa của chúng ta không dạy cho chúng ta ngu. Tôi lặp lại nha. Chúa Giê-xu dạy chúng ta hiền, nhưng Chúa Giê-xu không hề dạy chúng ta ngu hay hèn. Tôi chứng minh. Ngày xưa khi tập đoàn lãnh đạo của xứ Do Thái để đám lính La Mã hành hạ Chúa, và nó đã tát vào mặt Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu đã dõng dạc nói với cái đám lính La Mã thế này: nếu ta nói sai, hãy chỉ cho ta cái chỗ sai của ta. Còn nếu ta nói đúng, tại sao cứ đánh ta? Tại sao người tin lành không dám nói rằng nếu anh em tin lành của tôi làm cái gì sai, các ông chỉ ra đi. Còn nếu anh em tin lành của chúng tôi nói đúng thì tại sao các ông đi đàn áp anh em của chúng tôi? Tại sao người tin lành không nói như vậy mà tin lành cứ dạy là phải tuân phục chính quyền? Nếu tuân phục chính quyền tại sao không ở Việt Nam mà tìm cách ra đi từ năm 75 cho đến giờ, đủ mọi cách để ra nước ngoài, tại sao không ở lại có chế độ để tuân phục cái chế độ đó mà phải bỏ nước ra đi? Trả lời giùm tôi đi. Tôi thách đố mục sư tín hữu tin lành Việt Nam trong và ngoài nước trả lời cho tôi câu hỏi đó. Nếu tuân phục chế độ Việt Cộng phải ở lại chứ Việt Cộng nào nó cho mình đi? Có nhiều người bất chấp tất cả mọi mánh mung mánh khóe để được ở hải ngoại này chỉ vì hai chữ tự do. Thì tại sao chúng ta lại đi nói những cái điều mà Kinh Thánh không có dạy chúng ta? Mà chúng ta nói hết năm này qua năm khác mà ai nói không giống mình là mình cho là người ta tà đạo. Đừng vô tình cản người khác đến với sự cứu rỗi của Chúa. Thưa quý vị và các bạn, tại sao? Chúng ta cần phải quan tâm đến cái nếp sống đạo. Chúng ta cần phải sống khiêm nhường. Tôi có bằng chứng là nhiều người chẳng bao giờ đi chùa, chẳng bao giờ đi nhà thờ, mà đời sống của họ tốt chán so với những người Phật tử hay là những người nhân mình là con cái của Chúa. Tôi dám nói cái điều đó. Nhưng chỉ khác một điều là chúng ta tin Chúa thì tội chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu, và sau đó chúng ta tiếp tục tin vào sự cứu rỗi của Chúa để chúng ta sống một cách đẹp đẽ đối với Chúa. Có lần mục sư Hùng đã hội luận với tôi, mà mục sư Hùng nói một câu tôi còn nhớ. Mục sư Hùng nói như này: chúng ta tin Chúa là chúng ta được cứu, không phải làm lành để được cứu, mà người tin lành được cứu rồi thì phải biết làm lành chứ. Mình không cần làm lành để được cứu, nhưng khi mình đã được cứu rồi thì mình phải biết làm lành chứ. Chứ mình được cứu rồi mà mình vẫn gọi là sống ăn lường ở lận, mà mình vẫn mình người tin lành người ta tin Chúa à? Tôi không tin là một bài giảng của một mục sư nào hùng hồn mà để cho người ta tin Chúa ngay lập tức, mà do cái cách sống đạo của quý vị và tôi, của những anh em nhận mình là người tin lành để người ta đến với sự cứu rỗi của Chúa. Chứ không phải là vì một bài giảng. Nếu bài giảng nào có người tin Chúa là đó là do một sự dứt điểm trong một giai đoạn nào đó mà họ đã thấy qua người tin lành. Chứ tôi không tin rằng có một người nào mà vừa nghe một sư tin nào giảng cái là tin Chúa liền. Không đâu. Họ đã để ý cái đạo của chúng ta rồi. Và đó chỉ là cái thời điểm cao điểm mà họ tin Chúa mà thôi. Sau cùng, tôi xin nhắc lại cho quý vị và tôi, chúng ta cần phải quan tâm về nếp sống đạo. Đừng để cho người khác họ ngộ nhận rằng theo tin lành bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Theo tin lành là ruồng bỏ quê hương dân tộc. Mà theo tin lành để thờ lại Đức Chúa Trời. Và theo tin lành để chúng ta hiếu kính ông bà, cha, mẹ một cách đúng nghĩa, hợp với quyển Kinh Thánh. Và sau cùng, Tôi xin đọc một đoạn kinh thánh trong sách Roma đoạn 1 từ câu 16 đến câu 17. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Giuđa, sau là người Grec. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công chính sẽ sống bởi đức tin. Chứ người công chính không phải sống bởi luật của giáo quyền, mà những cái luật đó chúng ta xét thấy nó nghịch lại với quyển thánh kinh mà chúng ta đang có trên tay.
Cùng tiến trên đường xa. Kính thưa quý thính giả, chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi thắc mắc hoặc phê bình, khích lệ về chương trình này, quý thính giả có thể liên lạc ông Huỳnh Quốc Bình, số điện thoại 503-949-8752. Chúng tôi xin lặp lại 503-949-8752, hoặc gửi email qua địa chỉ doisonganbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị kỳ tới.